Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Chính phủ đã tạm thời tăng số lượng di dân tới Úc theo thị thực bảo lãnh người phối ngẫu Partner Visa lên thêm 30.000 người. Tiểu bang New South Wales sau chuỗi 12 ngày không có ca nhiễm coronavirus nào trong cộng đồng, hôm nay thông báo phát hiện 3 ca nhiễm mới. Một bác sĩ tại Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Donald Trump không thấy có triệu chứng COVID-19 và tiếp tục làm việc cực kỳ tốt. Tin Việt Nam, giới hoạt động loan tin nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị bắt đúng vào ngày kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ kéo dài 2 ngày 6 đến 7 tháng 10. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố sẽ có một biện pháp nằm trong ngân sách mới giúp các di dân có thể đoàn tụ với bạn đời hay người phối ngẫu của mình. Chính phủ đã tạm thời tăng số lượng tiếp nhận tới Úc theo thị thực bảo lãnh người phối ngẫu Partner Visa lên thêm 30.000 người. Tuy nhiên, yêu cầu mới đối với cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh là phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh được xem xét kỹ lưỡng. Ông Morrison nói rằng việc học tiếng Anh là rất quan trọng trong việc giúp di dân tham gia vào lực lượng lao động và xã hội Úc.
English language is so important to provide for the cohesion that our society.
Ông Morrison nói, Anh ngữ rất quan trọng để mang đến cho chúng ta sự gắn kết xã hội, một yếu tố căn bản để đạt được thành công. Nếu chúng ta đến bất kỳ quốc gia nào khác nơi mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên, thì tất nhiên bạn phải học ngôn ngữ đó để có thể tham gia đầy đủ và an toàn trong xã hội. Điều quan trọng là phụ nữ nói riêng phải được tiếp cận với chương trình đào tạo tiếng Anh để họ hiểu quyền của mình là gì. Việc tăng thị thực cho diện bảo lãnh người phối ngẫu đồng nghĩa với việc sẽ giảm số lượng thị thực cấp cho gia đình có trẻ em xuống còn 5.000 suất, trong khi chương trình nhân đạo dành cho người xin tị nạn sẽ bị cắt giảm từ mức 18.750 xuống còn 13.750 người. Chính phủ cũng sẽ ưu tiên những người nộp đơn ngay tại Úc, đặc biệt là những người có người bảo lãnh đang sinh sống tại các miền quê nước Úc và là di dân có tay nghề cao. Chuyển qua vấn đề người cao niên, những người ủng hộ cho quyền lợi của người Úc cao tuổi đã có những phản ứng trái chiều đối với bản ngân sách được công bố vào tối hôm qua. Họ kêu gọi chính phủ làm nhiều hơn nữa cho những người ở độ tuổi từ trung đến cao niên. Hội đồng người cao niên Úc đã hoan nghênh một số biện pháp mới, bao gồm hai khoản thanh toán bằng tiền mặt trị giá 250 đô la cho những người hưu trí và thêm 23.000 gói dịch vụ chăm sóc tại nhà. Thế nhưng giám đốc điều hành Ian Yates nói rằng đó là một cơ hội đã bị bỏ lỡ để có thể làm nhiều hơn cho những người Úc lớn tuổi, thất nghiệp. Ông Yates hoan nghênh việc trợ cấp tiền lương của chương trình Jobmaker cho người lao động trẻ tuổi và đang thúc giục chính phủ thực hiện một chương trình tương tự cho người lao động lớn tuổi.
We know that mature age people who are unemployed are equally vulnerable.
Ông Yates nói, chúng tôi biết rằng những người trưởng thành thất nghiệp đều dễ bị tổn thương như nhau. Họ mất gần gấp đôi thời gian để trở lại công việc như những người trẻ tuổi. Và thực tế là sau những cuộc suy thoái trước đây, nhiều người ở độ tuổi đó không bao giờ làm việc trở lại được nữa. Vì vậy chúng tôi thật sự mong muốn cần hành động mạnh mẽ hơn trong nỗ lực thu hút những người lao động lớn tuổi trở lại lực lượng lao động và giữ được việc làm cho họ. Cũng liên quan tới bản ngân sách thì chính phủ liên bang đã lên tiếng bảo vệ cho chương trình Jobmaker mới cho những người trẻ tuổi trong bối cảnh lo ngại nó sẽ gây bất lợi cho những người lao động lớn tuổi. Biện pháp này khuyến khích các doanh nghiệp thuê người Úc từ 16 cho đến 35 tuổi bằng cách cung cấp khoản tín dụng là 200 đô la mỗi tuần cho nhân viên dưới 30 tuổi và 100 đô la mỗi tuần cho người từ 30 đến 35 tuổi. Thủ tướng Scott Morrison đã bảo đảm với những người Úc lớn tuổi rằng họ sẽ không bị mất việc vì chương trình chỉ áp dụng cho các vị trí mới. Ông Morrison nói với Seven Network rằng những người lớn tuổi cũng đủ điều kiện tham gia Job Trainer, nơi cung cấp các khóa học miễn phí hoặc chi phí thấp để giúp người lao động nâng cao kỹ năng. Chúng tôi biết rằng tác động lớn nhất đối với mọi người do hậu quả của cuộc suy thoái vì COVID-19 là đối với phụ nữ và những người trẻ tuổi hơn. Và chúng tôi biết rằng chúng tôi phải thu hút những người trẻ tuổi trở lại làm việc. Bởi vì với kinh nghiệm từng là Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội, thì tôi biết nếu bạn không nhận được một người trẻ tuổi vào làm việc sau khi họ ra trường trong vài năm đầu tiên, thì có nguy cơ họ phải sống một cuộc sống dựa vào phúc lợi xã hội. Trong khi đó, chính phủ liên bang sẽ không lãng phí thời gian trong việc thúc đẩy các biện pháp ngân sách mới của mình được thông qua Quốc hội. Các chính trị gia bỏ phiếu về việc ban hành cắt giảm thuế thu nhập và chương trình Jobmaker. Thủ lãnh đảng lao động Anthony Albanese đã nói với đài ABC rằng đảng của ông sẽ đồng ý với việc cắt giảm thuế và các biện pháp hỗ trợ kinh doanh. Thế nhưng ông Albanese phàn nàn rằng lao động đã không có đủ thời gian để phân tích sâu hơn về các biện pháp trong ngân sách. Ông Albanese nói, chúng tôi được quyền xem xét kỹ lưỡng. Chúng tôi có ít thời gian trong việc xem xét kỹ lưỡng về ngân sách hơn bất kỳ phe đối lập nào trước đây. Chúng tôi có quyền xem xét chi tiết và chúng tôi sẽ làm điều đó. Quốc hội cũng sẽ dự kiến thông qua những cải tổ mới về đại học để nâng giá các khóa học về xã hội và nhân văn sau khi liên đảng có sự ủng hộ của đảng Central Alliance. Nãy chuyển qua những thông tin về coronavirus tại Úc. Tiểu bang New South Wales, sau chuỗi 12 ngày không có ca nhiễm coronavirus nào trong cộng đồng, thì ngày hôm nay thông báo phát hiện 3 ca nhiễm mới. Các trường hợp lây nhiễm này được phát hiện tại 3 vùng thuộc miền Tây và Tây Nam Sydney. Các ca này không có mối liên hệ với nhau và đang được giới hữu trách nhanh chóng điều tra để làm rõ. Thủ hiến tiểu bang Gladys Berejiklian cho biết các trường hợp này không liên quan đến các đợt bùng phát đã được biết tới và xác định và sẽ được đưa vào số liệu của ngày mai. Một diễn biến liên quan thì 3 trường hợp mới được ghi nhận ở New South Wales có thể sẽ làm thay đổi kế hoạch của tiểu bang Queensland trong việc mở lại hoàn toàn biên giới với New South Wales. Tiểu bang New South Wales đã cố gắng duy trì 12 ngày liên tiếp không có sự lây truyền trong cộng đồng, thế nhưng đã kết thúc kỷ lục đó vào ngày hôm nay, khi phát hiện 3 ca nhiễm mới và không liên quan đến các đợt bùng phát trước. Còn Queensland thì yêu cầu phải giữ được không có ca nhiễm nào trong cộng đồng trong 28 ngày liên tiếp trước khi có thể xóa bỏ hạn chế về biên giới. Thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk đã nói với đài ABC rằng yêu cầu đó dựa trên lời khuyên của cơ quan đặc trách về các quyết định của Úc đối với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Đây thực sự là lời khuyên mà theo hiểu biết của tôi thì Bộ Y tế và cơ quan AHPPC đã thực sự đưa ra cho chính phủ liên bang. Nó không được nội các ở các tiểu bang tuân theo. Tại tiểu bang Victoria, ngày hôm nay đã thông báo có 6 trường hợp nhiễm mới và 2 ca tử vong vì COVID-19, khi mà số ca lây nhiễm liên quan đến một cửa hàng bán thịt ở Melbourne đã tăng lên đến 31 ca. Các nhà chức trách đang căng sức đối phó với ổ dịch ở tiệm thịt Butcher Club nằm trong trung tâm mua sắm Chadstone. Người đứng đầu chương trình tầm soát liên lạc của tiểu bang Victoria, Jerome Weimer, đã cho biết một cụm dân cư ở Frankston đang được kiểm soát. Thế nhưng các điểm nóng tại Chadstone và Kilmore vẫn là một nỗi lo lắng. Chadstone là một ổ dịch bùng phát đặc biệt gây khó khăn thách thức. Nó vẫn sẽ là một trung tâm mua sắm rất năng động, phục vụ cho các bạn muốn mua hàng qua mạng và đến nhận hàng, hoặc là mua nhu yếu phẩm. Hiện tại thì chúng tôi có 31 trường hợp liên quan đến Chadstone. Điều đó có nghĩa là nguy cơ đến với những người đã liên hệ với Chadstone hoặc thông qua liên hệ hộ gia đình của những cá nhân đó. Được biết những người làm việc hoặc đến thăm Chadstone trong 10 ngày qua được khuyến khích nên đi xét nghiệm nếu họ xuất hiện các triệu chứng, trong khi có 1.300 người đã được xét nghiệm trong vài ngày nay. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Tại Hoa Kỳ, một bác sĩ cho biết Tổng thống Donald Trump không thấy có triệu chứng COVID-19 và tiếp tục làm việc cực kỳ tốt. Tiến sĩ Sean Conley đã cung cấp thông tin cho thấy nhiều triển vọng tích cực về sức khỏe của Tổng thống Trump trong một bức thư, một ngày sau khi ông Trump xuất viện. Trong khi đó, ông Trump đã hủy các cuộc đàm phán với các chính trị gia Đảng Dân Chủ về các biện pháp cứu trợ đại dịch coronavirus. Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng thống Trump cho biết các đại diện của ông sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Lúc đó sẽ thông qua dự luật kích thích mạnh mẽ kinh tế. Liên quan tới Hồng Kông, nước Úc là một trong 39 quốc gia đã đưa ra tuyên bố chung lên án các cáo buộc vi phạm nhân quyền của Trung Quốc với người Hồng Kông và người Duy Ngô Nhĩ. Các quốc gia tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cho rằng luật an ninh quốc gia áp đặt lên Hồng Kông đang vi phạm quyền tự quyết của lãnh thổ và đe dọa quyền tự do của người dân. Có những lời kêu gọi Trung Quốc đóng cửa các trại cải tạo dành cho nhóm thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Phát biểu thay mặt các nước lên tiếng phản đối, Đại sứ Đức Christoph Hilschen cho biết mối quan tâm của toàn thế giới đang ngày càng nhiều hơn với việc Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ. To have 39 countries sends a signal. 39 quốc gia gửi ra tín hiệu, cụ thể gửi đến Trung Quốc. Chúng tôi kết hợp những điều đó để yêu cầu Trung Quốc đóng cửa các trại giam ở Tân Cương. Trung Quốc ngừng phá bỏ các nhà thờ Hồi giáo, các địa điểm tôn giáo. Trung Quốc ngừng cưỡng bức lao động. Trung Quốc cũng phải ngừng kiểm soát sinh sản. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS chuyển qua tin liên quan tới Việt Nam. Theo tin từ VOA, nhiều nhà hoạt động trong nước đã loan tin vào sáng ngày 7 tháng 10 rằng bà Phạm Đoan Trang, người tích cực đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, đã bị giới hữu trách Việt Nam bắt giữ lúc gần nửa đêm hôm 6 tháng 10 ở thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên, Bạch Hồng Quyền, Mạnh Kim, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Quang A đã đăng lên Facebook cá nhân cho hay Công an Việt Nam bắt bà Trang tại một nhà trọ lúc 11h30 phút đêm. Việc bắt giữ này diễn ra giữa lúc Việt Nam và Mỹ đang tiến hành đối thoại nhân quyền hai ngày 6 và 7 tháng 10. Giới quan sát xem đây như một động thái để thể hiện thái độ rõ ràng của Hà Nội về nhân quyền. Trên trang Facebook cá nhân, bà Phạm Thanh Nghiên, một người bạn của bà Trang đã viết rằng nhà báo Phạm Đoan Trang bị cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước. Theo Bộ Luật Hình sự của Việt Nam thì hình phạt cho tội này là từ 5 đến 20 năm tù. Mặc dù nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang là tác giả của nhiều cuốn sách về nhân quyền, dân chủ, cũng như vô số bài bình luận, nhưng bạn bè trong giới tranh đấu với bà Trang nhận định rằng lý do dẫn đến vụ bắt giữ là cuốn Báo cáo Đồng Tâm do bà và ông Will Nguyễn ở Mỹ làm đồng tác giả. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 71.25 xu Mỹ và 16.515 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ năm 8 tháng 10, tại Perth có 1-2 cơn mưa, nhiệt độ từ 13 đến 22. Adelaide, ban sáng có một vài cơn mưa, 9-17. Melbourne, trời mưa, 14 đến 19 độ. Hobart, mưa to, gió lộng, 10-16. Canberra, trời cũng mưa, nhiệt độ từ 12 đến 19. Wollongong, trời mưa bão, 17 đến 25. Sydney và Newcastle, ban ngày có thể mưa và dông bão. Nhiệt độ mỗi nơi, Sydney 16 đến 30, Newcastle 14 đến 31 độ. Ở Brisbane, mây rải rác 16-27. Cairns, nhiều mây, 20 đến 29 độ. Và Darwin có 1-2 cơn mưa, có thể có dông. Nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 33.